Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh. Tối nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 5, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát lệnh khởi công xây dựng nút giao Phú Thứ liên thông cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình.
Tôn vinh 133 gương điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Hà Nội tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách hành chính, vươn lên xếp vị trí thứ 3 trong 63 tỉnh, thành phố.
Hơn 7.000 học sinh, sinh viên tham dự ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô năm 2023.
Phần tin thế giới có những thông tin, Israel và lực lượng Hồi giáo vũ trang Palestine đạt thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza.
Tránh bão Mocha, Myanmar và Bangladesh khẩn trương sơ tán người dân. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát lệnh khởi công. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy cho biết, việc xây dựng nút giao Phú Thứ liên thông với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình trong quy hoạch tuyến đường vành đai 5 tại cửa ngõ phía Bắc thành phố Phủ Lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từng bước hình thành tuyến đường song hành vành đai 5 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế giữa tỉnh Hà Nam và các tỉnh trong khu vực. Là nhà thầu đã và đang tham gia thi công hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn cả nước như đại lộ Thăng Long, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, nhà ga T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cao tốc Bắc Nam, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex, thay mặt liên danh nhà thầu, cam kết sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, quản trị điều hành khoa học và quyết liệt chỉ đạo thi công dự án đúng tiến độ, chất lượng để nhanh chóng đưa dự án đi vào vận hành, khai thác.
Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn đã lựa chọn biểu dương và trao tặng bằng khen cho 58 tập thể, 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tỷ lệ nữ được khen thưởng chiếm 40%, người cao tuổi nhất 64 tuổi, sinh năm 1964, người trẻ tuổi nhất 32 tuổi, sinh năm 1991. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương thành tích xuất sắc của 58 tập thể, 75 cá nhân được tuyên dương và khẳng định đây là những đóa hoa đẹp nhất trong rừng hoa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, trong đó xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, thúc đẩy tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa từ học tập sang làm theo Bác, làm cho việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức công đoàn vững mạnh.
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca dâng Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca dâng Bác sẽ thể hiện con đường mà Bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao Bằng, Nam Đàn, Nghệ An và Cung Hữu nghị Việt Xô cùng khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch.
Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Êm đềm hơn những dòng sông.
Thưa quý vị và các bạn, kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Hà Nội có sự bứt phá ngoạn mục, đạt 89,58%, vươn lên xếp vị trí thứ 3 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 7 bậc so với năm 2021. Đây là thành quả của những nỗ lực cải thiện chất lượng cải cách hành chính.
Từ chỉ số 88,54% ở vị trí thứ 10 năm 2021, Hà Nội đã vươn lên 89,58%, tăng 1,04%, xếp vị trí thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố. So với 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội đứng thứ 2 sau Hải Phòng. So với năm 2021, có 5 trên 8 chỉ số nội dung tăng là cải cách thể chế tăng 6,73%, cải cách tổ chức bộ máy tăng 4,14%, cải cách chế độ công vụ tăng 3,72%, cải cách tài chính công tăng 3,18%. Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của thành phố tăng 6,07%. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường cho biết.
Đối với khối sở, 4 trên 8 nội dung có kết quả tăng là nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tăng 13,09%, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tăng 7,66%, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tăng 3,58%, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tăng 1,4%. Đối với khối huyện, 5 trên 8 nội dung có kết quả tăng là nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nội dung công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức viên chức, cải cách tài chính công, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.
Có thể thấy, trong năm 2022, thành phố đã tập trung triển khai các nội dung cải cách hành chính theo chương trình số 01 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết số 76 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế được chỉ ra tại kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Thành phố đã tổ chức thành công hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 và hội nghị nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tại đây, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã chỉ đạo khuyến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, duy trì cải thiện chỉ số PAINDEX, chỉ số SIMPAT của Hà Nội. Đặc biệt, Hà Nội đã duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cải thiện nâng cao chỉ số PAINDEX, chỉ số SIMPAT do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổ trưởng để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị đổi mới nội dung phương thức kiểm tra cải cách hành chính, trong đó tập trung vào những nội dung bị đánh giá thấp, những nội dung liên quan tới đời sống dân sinh. Kết quả nổi bật là Hà Nội đã thực hiện tốt chủ trương tinh gọn bộ máy khi giảm từ 6 xuống còn 4 ban quản lý dự án chuyên ngành, giảm 2 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp, 1 chi cục. Bên cạnh kết quả đạt được, chỉ số PAINDEX năm 2022 của Hà Nội giảm ở 3 trên 8 chỉ số. Nội dung là do một số nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, thành phố đã hoàn thành nhưng chậm so với tiến độ. Việc cập nhật và công khai thủ tục hành chính, các quy định liên quan chưa đầy đủ, vẫn còn hồ sơ chậm muộn. Bên cạnh đó, tỷ lệ dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức còn thấp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, toàn trình, chưa gửi Bộ Thông tin Truyền thông nên chưa được cập nhật trên hệ thống. Đáng nói, tỷ lệ thực hiện thanh toán trực tuyến đang ở mức rất thấp. Tổng số thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến là 5 trên 156, số hồ sơ phát sinh thanh toán trực tuyến là 50 trên 571.948 hồ sơ. Sau khi chỉ số PAINDEX năm 2022 được công bố, Ban chỉ đạo cải cách hành chính chuyển đổi số thành phố đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Tại phiên họp này, ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời chỉ đạo cần nỗ lực cải thiện các chỉ số hơn nữa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo Trần Sĩ Thanh đề nghị.
Anh em mình cả, cán bộ mình cả, bảo nhau mà làm, lo cho cái chung trước, lo cho thủ đô trước, lo cho việc nước trước, lo cho việc của sở trước, lo cái việc của phòng mình, khác là trong đó có mình. Mong đồng chí về cố gắng ra trên cơ sở hướng dẫn của thành phố, cái nền tảng cũng đã có trong thời gian qua, chúng ta tổ chức lại, rà soát lại, chấn chỉnh lại một cách nghiêm túc hơn, thực chất và nghiêm túc. Thì tôi hy vọng rằng 2023 chúng ta sẽ có chuyển biến rất là tích cực, đặc biệt là cái ý kiến của cộng đồng người dân và doanh nghiệp.
Với vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, Sở Nội vụ cho biết sẽ đôn đốc kiểm tra, giám sát kết quả cải cách hành chính, cải thiện nâng cao chỉ số PAINDEX gắn với việc chấm điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị. Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường, các cơ quan đơn vị nên chủ động tham mưu đề xuất những sáng kiến, mô hình cải cách hành chính. Thành phố sẽ khuyến khích tăng số chấm điểm cải cách hành chính đối với các cơ quan đơn vị có mô hình sáng kiến cách làm hay nhằm cải thiện các chỉ số PAINDEX, SIMPAT và PAPI.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, sẽ có 9 nhóm đối tượng được hưởng mức tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Cụ thể, với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán trong năm nay và được sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương cũng như nguồn cải cách tiền lương năm 2022 còn lại chưa dùng hết. Địa phương cũng được sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ sau năm 2023. Sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến cung cấp dịch vụ, thu phí, dự thảo nêu ngân sách trung ương sẽ bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu. Các bộ ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
Sáng nay, khoảng hơn 7.000 học sinh, sinh viên đã tham dự ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2023. Đây được xem là hoạt động hiệu quả nhằm đẩy mạnh việc phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh trong tình hình mới. Tư vấn học nghề, tuyển sinh ngay tại chỗ, những mặt học sinh, sinh viên khi đến với ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động sẽ được tiếp cận với khoảng 2.000 vị trí việc làm mới của gần 100 doanh nghiệp thông báo tuyển dụng. Đáng chú ý, tại ngày hội, cũng có hơn 50 doanh nghiệp tiêu biểu đã tham gia ký kết hợp tác đặt hàng đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực phục vụ trong quý 2 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định 338 phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Để đạt được mục tiêu này, sẽ cần huy động nguồn vốn rất lớn từ nguồn xã hội hóa. Theo phân tích của các chuyên gia, phát triển nhà ở xã hội được xem là một giải pháp phá băng thời điểm này khi cùng lúc giải quyết được nhu cầu thực vừa giúp thị trường vượt qua khủng hoảng. Thực tế cho thấy mấu chốt của vấn đề vẫn là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương. Chỉ khi nào những khó khăn vướng mắc về pháp lý được tháo gỡ, nguồn vốn được khơi thông thì công tác phát triển nhà ở xã hội mới đem lại hiệu quả như mong muốn. Bài viết của phóng viên Ngọc Ánh sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong bối cảnh thị trường đang thiếu trầm trọng nguồn cung nhà ở xã hội, nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng phải đối diện với nhiều thủ tục hành chính, lợi nhuận thấp và quy định chồng chéo. Trên thực tế, kết quả phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua chưa đạt được như kỳ vọng. Theo Bộ Xây dựng, không ít địa phương chưa quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực các dự án nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dẫn đến thời gian chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch dự án kéo dài. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp chưa quan tâm đến nhà ở cho công nhân, người lao động của mình. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Phát triển nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng nêu thực tế.
Bên cạnh cái pháp luật cũng còn những cái vướng mắc, vẫn còn những cái chưa được đồng bộ, thì việc tổ chức thực thi của địa phương cũng đang là có những cái một trong những nguyên nhân mà để triển khai để tháo gỡ các dự án. Về tâm lý, về sợ sai, về sợ trách nhiệm, sợ rủi ro pháp lý dẫn đến được quyết chậm, không dám đề xuất, không dám quyết định, cũng như chưa rà soát lập danh mục các dự án nhà ở bất động sản trên địa bàn để đánh giá cụ thể nguyên nhân, để lý do các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai, từ đó để tập trung tháo gỡ khó khăn về pháp lý, thủ tục đầu tư cho các dự án.
Trên thực tế, các chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã ban hành chưa đủ hấp dẫn, khó thu hút, khuyến khích đầu tư như lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án đối với trường hợp bán nhà ở xã hội không được vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư. Đối với nhà ở xã hội để cho thuê mua thì lợi nhuận không được quá 15% tổng chi phí đầu tư, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng.
Nếu như chúng ta có những cái biện pháp để đẩy mạnh cái động lực cho các nhà đầu tư, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp bất động sản, rồi cho chính quyền địa phương có những cái áp lực lớn hơn để chính quyền địa phương phải vào cuộc, chúng ta vẫn tiếp tục tháo gỡ những vấn đề pháp lý, nhưng nếu chúng ta có những cái động lực, có những cái quyết tâm thì chúng ta vẫn có thể triển khai được nhiều những nhà ở xã hội trong cái bối cảnh hiện nay.
Theo ý kiến của các chuyên gia, giải pháp cấp bách hiện nay là cần sớm gỡ bỏ các nút thắt do khó khăn về nguồn vốn hỗ trợ cũng như cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Song song đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chống tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng.
Chúng ta phải xem xét lại vấn đề về quy hoạch cái quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp. Cái vấn đề thứ hai, các cái biện pháp mà chúng ta hỗ trợ cho những người mua nhà hiện nay với hình thức là tín dụng dài hạn với mức lãi suất thấp không hẳn là đến đúng cái người cần. Mà thậm chí có khá nhiều trường hợp người ta lại biến cái nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp thành một sản phẩm đầu tư hay thậm chí là đầu cơ.
Với quyết định 338 vừa ban hành ngày 3 tháng 4 vừa qua, Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội đến năm 2030, đưa ra nhiều chủ trương khuyến khích người có thu nhập thấp như hỗ trợ 2% lãi suất cho nhà dưới 2 tỷ đồng, sửa đổi luật nhà ở theo hướng thắt chặt quy định giao dịch thứ cấp nhà ở xã hội, đồng thời quy định địa phương phải bố trí quỹ đất làm loại nhà này khi lập quy hoạch. Các khâu đấu thầu, đấu giá đất, thủ tục xác định giá bán cho người thu nhập thấp được cải tổ để nhanh gọn hơn. Trong điều kiện nguồn vốn từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, trong khi ít doanh nghiệp mặn mà với các dự án nhà ở xã hội, thì chính quyền các địa phương càng phải quyết tâm rất cao để gánh vác trách nhiệm. Các tỉnh, thành phố có thể đưa ra những chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nếu lãnh đạo chính quyền các địa phương xác định rõ những nguyên nhân vướng mắc để tập trung giải quyết, tháo gỡ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy, thì việc phát triển nhà ở xã hội sẽ không chậm trễ như thời gian qua.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, tại lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ An toàn Giao thông Đường bộ Toàn cầu lần thứ 7 diễn ra vào sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức các hoạt động nhằm kêu gọi các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân đổi mới tư duy về giao thông, từng bước chuyển từ đi lại bằng phương tiện cơ giới cá nhân sang đi lại bằng xe đạp, xe điện, phương tiện vận tải công cộng gắn với đi bộ để giúp cho giao thông xanh hơn, sạch hơn và đặc biệt là ngày càng an toàn hơn. Phát biểu tại lễ phát động, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thừa nhận, ngoài việc cướp đi sinh mạng của người tham gia giao thông, tai nạn giao thông cũng gây ra những thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông của người dân là rất lớn, với gần 90% nhu cầu đi lại là bằng xe máy. Từ đó, vị Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẳng định Việt Nam có cam kết cùng với Liên Hợp Quốc trong thực hiện quy định pháp luật và chính sách bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.
Tuần lễ An toàn Giao thông Đường bộ Toàn cầu được phát động từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5 với nhiều hoạt động nhằm kêu gọi người dân tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tham gia giao thông xanh sạch an toàn thông qua việc thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân sang sử dụng xe đạp, xe điện, phương tiện giao thông công cộng và đi bộ. Luôn tuân thủ quy định về tốc độ khi lái xe, nhường đường cho người đi bộ và phương tiện thô sơ. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục pháp luật, lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường, cũng như không tuân thủ quy định về nhường đường cho người đi bộ xe thô sơ.
Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết ngày 13 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 773 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 182 phương tiện, 257 bộ giấy tờ, tước 115 giấy phép lái xe. Lực lượng 141 phát hiện xử lý 57 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 42 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, tạm giữ 42 phương tiện, phát hiện bắt giữ và bàn giao 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận xử lý 19 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Tổng đài 113 tiếp nhận 37 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 37 lượt phương tiện, 148 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết, phát hiện, bắt giữ và bàn giao 1 vụ, 1 đối tượng. Việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 4 tin báo liên quan đến cháy, điều động 8 phương tiện, 50 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc bố trí kiểm định viên của lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm, Cục Cảnh sát giao thông đã huy động và tập huấn cho 167 cán bộ kiểm định có năng lực, kinh nghiệm nhằm nắm vững các quy định quy trình. Sau 2 đợt tăng cường trong khoảng 2 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ kiểm định cho 107.198 phương tiện. Việc hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ tích cực cho ngành đăng kiểm, góp phần giảm bớt ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến sang tuần, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường đợt 3 để tiếp tục hỗ trợ công tác kiểm định tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng nay tại nhà xuất bản Kim Đồng đã diễn ra triển lãm sáng tác về nhân vật châu Âu. Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội các viện văn hóa và các đại sứ quán châu Âu và trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành trong khuôn khổ của chương trình Những ngày văn học châu Âu 2023. Cuộc thi này tổ chức dành cho các em học sinh trong độ tuổi từ 5 đến 18. Đây là cuộc thi sáng tác bằng hình thức vẽ và tạo lời cho 12 nhân vật châu Âu nổi tiếng, bao gồm các nhân vật như Don Quixote trong tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, Heidi, Peter Pan, Passion and Findus, hoàng tử bé, Mumi, Pinocchio, chú chuột chũi Kertész. Triển lãm kéo dài 7 ngày từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 và hoàn toàn miễn phí cho khách tham quan. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ có thể tìm hiểu thêm về văn hóa và con người châu Âu thông qua các góc nhìn nghệ thuật của các tác phẩm tranh.
Thưa quý vị các bạn, không giống như cuối tuần trước với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, thời tiết tại thủ đô vào cuối tuần này chuyển mát hơn. Đó cũng là cơ hội để người dân có thể tận hưởng không khí trong lành và nạp lại năng lượng sau một tuần làm việc mệt mỏi, phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày đầu tuần, nhiệt độ đo được ở Hà Nội luôn ở mức 40-42 độ C. Nhiệt độ thực tế ngoài trời ở các khung giờ cao điểm đo được có lúc lên tới hơn 50 độ C. Tâm lý hầu hết của mọi người rất sợ phải ra đường vào những khung giờ đó. Phố đi bộ Hồ Gươm cũng vì thế mà trở nên vắng vẻ. Điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong cuộc sống hàng ngày của người dân và ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch và cả những hoạt động lao động hàng ngày. Bạn Lệ Thi, sinh viên năm 3 tại Trường Đại học Hà Nội chia sẻ.
Vào cuối tuần trước thì thời tiết của Hà Nội nói riêng cũng như là miền Bắc nói chung thì thực sự rất là nắng nóng và khiến cho mình cảm thấy khá là khó chịu. Và đến cuối tuần thì cả một tuần làm việc và học tập vất vả, muốn đi chơi nhưng mà cái thời tiết đấy thì làm cho mình không muốn tận hưởng cái ngày cuối tuần một chút nào hết.
Thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân thủ đô, đặc biệt là việc kinh doanh, buôn bán khu vực quanh Hồ Gươm. Bác Hoàng Minh Đức, người vẽ tranh lâu năm trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm, chia sẻ.
Những ngày nắng nóng thì các bác không ngồi đây được, nghỉ ở nhà. Nên là nó ảnh hưởng rất lớn. Nóng mà ngồi ngoài trời nó vất vả lắm. Nắng và mưa, cái nghề của các bác là ngồi ngoài trời, thời tiết nó nắng nóng hoặc mưa thì phải nghỉ. Mà cái người đi chơi cũng không có.
Trong hai ngày cuối tuần hôm qua và hôm nay, thời tiết tại Hà Nội đã có sự thay đổi đột ngột. Những cơn mưa đầu tiên xuất hiện giúp giảm nhiệt độ và làm cho không khí trong lành hơn. Các hoạt động vui chơi, giải trí và du lịch tại Hà Nội cũng có sự thay đổi so với trước đó. Rất đông người dân thủ đô và các tỉnh thành đã đổ về thủ đô để được hòa mình vào không khí mát mẻ này. Các điểm vui chơi như Bờ Hồ, Lăng Bác hay Hoàng Thành Thăng Long là sự lựa chọn của hầu hết du khách. Bạn Vũ Thảo hào hứng chia sẻ.
Mình cảm thấy thời tiết ngày hôm nay rất là thích hợp, mặc dù là trước đấy một tuần trước thì thời tiết ở Hà Nội rất là nắng nóng và khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu mỗi khi đi ra đường. Nhưng mà đến sang tuần này thì thời tiết đã thực sự mát dịu và nó thích hợp cho tất cả những cái hoạt động ngoài trời.
Các con đường và công viên có nhiều cây xanh, những địa điểm tham quan lý tưởng của thủ đô đã tạo ra một không gian thoải mái cho mọi người. Không chỉ du lịch, mọi người đến với thủ đô còn được thưởng thức những món ăn ngon của Hà Nội hoặc đơn giản là ngồi lại tại nhà và cảm nhận không khí mát mẻ. Chị Ngọc Phước, cô Hồng Nhung tại quận Long Biên chia sẻ.
Tuần trước nắng nóng cho nên tôi nghỉ ở nhà, tuần này thời tiết mát mẻ hơn thì tôi cũng nên bán hàng, cũng cảm thấy là mát trời thì cũng đắt hàng hơn.
Bắt đầu vào hạ mà trời hôm nay lạ lắm, cô thấy đẹp lắm, rất đẹp. Mà cô sang đây cô thấy tự nhiên nó lâng lâng không khí, khó tả lắm. Thế thì tôi cảm thấy rất là yêu Hà Nội, yêu thủ đô Hà Nội của mình ấy. Ngồi ở Bờ Hồ này không cảm thấy chật chội, không cảm thấy gì mà thấy nó rất là sảng khoái.
Thời tiết cuối tuần mát dịu có tác động tích cực đến tâm trạng của con người, không chỉ với người dân thủ đô mà cả các địa phương khác đều được tận hưởng cảm giác đó. Dù vui chơi hay dành thời gian bên gia đình thì tiết trời mát mẻ cuối tuần luôn là chất xúc tác để mỗi chúng ta chuẩn bị cho một tuần làm việc mới với nhiều năng lượng tích cực.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã tiếp đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky khi nhà lãnh đạo nước này có chuyến công du đầu tiên tới Đức kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine. Chuyến thăm Đức của Tổng thống Ukraine nằm trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia đồng minh châu Âu đang tìm cách tăng cường hỗ trợ Kiev.
Israel và lực lượng Hồi giáo vũ trang Palestine vừa đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận này chính thức có hiệu lực vào 22 giờ ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương, tức 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Thỏa thuận trên đạt được trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa binh lính Israel với các lực lượng Hồi giáo vũ trang Palestine tại dải Gaza cho tới nay đã khiến hơn 33 người thiệt mạng, trong đó bao gồm cả trẻ em và phụ nữ.
Vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, tức 12 giờ theo giờ Việt Nam ngày hôm nay 14 tháng 5, cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của nước này. Dự kiến các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 17 giờ theo giờ địa phương, 21 giờ theo giờ Việt Nam. Theo luật Thổ Nhĩ Kỳ, việc đưa tin về kết quả sẽ bị cấm cho tới 21 giờ theo giờ địa phương. Đây được xem là cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt sau 20 năm đất nước này do Tổng thống Erdogan chèo lái.
Liên minh châu Âu EU cần tăng cường quan hệ với các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là tuyên bố được đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đưa ra trước thềm diễn đàn Bộ trưởng EU về hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại thủ đô Stockholm.
Giới chức Myanmar và Bangladesh đang khẩn trương sơ tán người dân tại các vùng duyên hải đến nơi trú ẩn an toàn, đồng thời sẵn sàng ứng phó với bão Mocha. Đây là cơn bão được dự báo là mạnh nhất trong hơn một thập kỷ quét qua vịnh Bengal và sẽ đổ bộ vào hai nước này trong những giờ tới. Bão Mocha dự kiến sẽ có sức gió lên tới 220 km/h, tương đương với bão cấp 4. Cơ quan chức năng Myanmar đã nâng cảnh báo lốc xoáy lên mức cao nhất đối với 7 thị trấn ở bang Rakhine khi cơn bão tiến đến gần hơn. 57 nơi trú ẩn an toàn đã sẵn sàng tại 17 thị trấn của bang Rakhine của Myanmar. Hãng hàng không quốc tế Myanmar Airways đã hủy mọi chuyến bay đến bang Rakhine đến ngày 16 tháng 5.
Các nhà khảo cổ học Peru đã tìm thấy một ngôi đền cổ 4.000 năm tại địa điểm khảo cổ Miraflores nằm ở phía tây Peru. Các nhà khảo cổ học cho biết đây là biểu tượng hoàn chỉnh lâu đời nhất từng được tìm thấy ở dãy núi Andes, và việc phát hiện ra bức chạm khắc này chứng tỏ tầm quan trọng của biểu tượng Chacana trong các nền văn hóa cổ đại của người Peru.
Tại nước láng giềng Bangladesh, các cơ quan chức năng đang tiếp tục sơ tán người dân khỏi khu vực rủi ro đến các trung tâm cộng đồng. Theo Cục trưởng Cục Khí tượng Bangladesh, ông Azizurrahman, Mocha là cơn bão mạnh nhất kể từ bão Cedar hồi tháng 11 năm 2007, đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người và gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Được biết, các hoạt động tại Chittagong, cảng biển lớn nhất của Bangladesh, đã bị đình chỉ.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Sau khi thua đối thủ cùng thành phố Inter Milan 0-2 ở bán kết lượt đi Champions League cách đây 3 hôm, câu lạc bộ AC Milan tiếp tục hứng chịu thất bại cũng với tỷ số này khi đến làm khách trên sân của Spezia tại vòng 35 Serie A. Các cầu thủ Spezia đã chơi rất hay và ghi hai bàn thắng trong hiệp 2 nhờ công trung vệ Winiewski và tiền vệ Esposito. Thất bại này khiến AC Milan vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5, được 61 điểm. Trong khi đó, có thêm 3 điểm cực kỳ quan trọng. Spezia đang nỗ lực trụ hạng. Họ đang xếp thứ 18 với 30 điểm, đã bằng điểm với đội thứ 17 Verona. Trái ngược với AC, Inter Milan đang thi đấu thăng hoa. Đội quân của huấn luyện viên Simone Inzaghi giành chiến thắng 4-2 trước Sassuolo trên sân nhà Giuseppe Meazza. Trong 4 bàn thắng của Inter, tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku lập một cú đúp. Cùng với kết quả Lazio bị Lecce cầm hòa 2-2, Inter Milan đã vươn lên đứng thứ 3 với 66 điểm, hơn Lazio 1 điểm. Câu lạc bộ Real Madrid đón tiếp Getafe trong trận đấu thuộc vòng 34 La Liga. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chơi không tốt tại giải vô địch quốc gia thời gian qua và đã tụt xuống vị trí thứ 3. Ở trận này, đội quân áo trắng gặp khó trong khâu dứt điểm khi không có cây săn bàn chủ lực Karim Benzema, phải nhờ tới khoảnh khắc lóe sáng của tiền đạo Marco Asensio ở phút 70. Real Madrid mới có được bàn thắng duy nhất trận đấu, đánh bại Getafe, câu lạc bộ hiện trong top cầm đèn đỏ với tỷ số sát nút 1-0. Real Madrid tạm vươn lên thứ 2 hơn đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid 2 điểm. Đêm nay, Atletico sẽ gặp Elche. Và ở trận đấu muộn nhất, trận derby xứ Catalunya, nếu Barcelona thắng trên sân của Espanyol, Barca sẽ vô địch La Liga mùa này sớm 4 vòng. Hạt giống số 2 Carlos Alcaraz khởi đầu giải Euromaster 1000 với trận đấu gặp cây vợt đồng hương Tây Ban Nha Ramos Vinolas. Alcaraz giành được một break và thắng set đầu 6-4. Trong set 2, Vinolas đã xuống sức và sự chênh lệch là điều thấy rõ. Carlos Alcaraz đi đến tỷ số 6-1 khá chóng vánh để có chiến thắng chung cuộc 2-0. Trước đó, Andrei Rublev cũng chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ để đánh bại Alex Morgan của Slovakia. Tỷ số 2 set đấu là 6-3, 6-4 nghiêng về hạt giống số 6 người Nga. Ghi tên vào vòng 3 Rome Master còn có hạt giống số 1 Novak Djokovic, nhà đương kim vô địch vượt qua Thomas Echeverry của Argentina sau 2 set 7-6, 6-2.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 5 năm 2023, khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền, Võ Nam và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.